cảm ơn quý vị vì dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng anh Đạm và Hoàng Tĩnh. Thưa quý vị. Hello, 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 hello. Hello anh Đạm. Anh Đạm đâu rồi?
Dạ, em đây. Dạ, anh Hoàng Tĩnh ơi.
Dạ, yeah. Khỏe không anh Đạm?
Dạ, trời hôm nay nhưng mà đẹp anh. Trời, trời rất là đẹp. Trời ấm. Trời này mà có người yêu bên cạnh mà lang thang ở trên mấy cái vùng bắc của nước Mỹ, nhìn lá vàng rơi rồi nghe nhạc vàng, uống cà phê. Đời đẹp tuyệt.
Wow, anh nói diễn tả mà thấy không lạnh cũng lạnh, không ấm cũng cảm thấy ấm luôn.
nó vừa đủ lạnh, nó vừa đủ lạnh để cho mình thấy được hơi ấm vừa bên cạnh.
Lạnh là
tại vì mình... nhẹ nhàng, nó không có gió, nó nhẹ nhàng để mình cảm nhận được cái hơi thở của người bên cạnh.
Đấy, quan trọng là chỗ đấy đấy.
Nó đủ ấm để trái tim mình rung động.
Nghe
thiệt, nhưng mà thôi phải quay lại cái cuộc sống bình thường hàng ngày, cũng miếng cơm manh áo phải chạy ra ngoài đường, rồi cũng ly cà phê vào bất order chứ cũng không dám ngồi chỗ rồi bỏ lên xe và chạy.
Nhưng mà cũng có một cái thú anh, cũng có một cái thú tại Hoa Kỳ này đối với mình tính thấy là như vậy. Nếu mà mình có điều kiện được đó, mình qua quán cà phê. Cái lúc mà mình rảnh rỗi hoặc là những cái lúc cuối tuần á, mình ngồi mình nhâm nhi ly cà phê đó, ngắm ông đi ba con đi qua bà đi lại này nọ đâu hả, quần áo lụa hoặc là những cái dòng người đi đến chạy ngang trước mặt mình, những cái sự kiện diễn ra trước mặt mình, trước mắt mình, hay hoặc là chúng ta vội vã stop by chúng ta mua ly cà phê, ngồi trên xe mà vừa ngồi mà vừa lái xe mà gọi là vừa nhâm nhi ly cà phê, nó cũng có cái thú riêng của nó đúng không anh?
Dạ đúng anh. Mình nghĩ cái đàn ông Việt Nam mình có thể là cái suy nghĩ riêng của Đạm nha, chứ không phải là suy nghĩ chung. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng bữa cái chương trình của Cà Phê Và Cuộc Sống thì mình không khách mời cho nên anh em mình chém gió chơi anh Hoàng Tĩnh ha.
Đúng vậy, hôm nay thưa quý vị, hôm nay phải gọi là anh em của chúng tôi, cái schedule của tuần này thì nó hơi trống xíu cho nên anh em của tôi ngồi tăng dốc xíu em thưa quý vị ha. Rồi, nếu mà quý vị nào mà muốn tham gia, quý vị cứ gọi vào tham gia chung kiếm vui. 214-341-5943 thưa quý vị ha. Rồi, mời anh.
Dạ, tức là chương trình cái khi mà Thu Hương gọi Đạm với anh Hoàng Tĩnh làm một chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống thì cái chủ đề của cái chương trình, cái mục đích của chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống là muốn trang trải, muốn đem lại tất cả những cái gì xảy ra quanh cái ly cà phê. Đối với một số người Việt Nam, ở Việt Nam, và đàn ông Việt Nam nói chung và đàn ông ở Mỹ và đàn ông Việt Nam ở ngoài và ở Việt trong nước thì nói riêng. Bây giờ mình so sánh, đầu tiên mình so sánh ly cà phê, một cái quán cà phê của đàn ông Việt Nam ở trong nước và một quán cà phê của đàn ông Việt Nam. Thưa đàn tính, đúng không? Chắc chắn là anh có kinh nghiệm như vậy. Mặc dù mình từ quê hương rất là xa, nhưng mà mình coi thử cũng một ly cà phê, cũng có một cà phê, cũng là người Việt Nam. Thì hai cái sinh hoạt cà phê ở Việt Nam ở trong nước và cà phê Việt Nam ở hải ngoại như thế nào, và người đàn ông ở trong nước có suy nghĩ như thế nào, và người đàn ông ở Việt Nam ở hải ngoại nó có cái trách nhiệm như thế nào. Mình tán cái vấn đề đó là không, anh thưa anh Hoàng Tĩnh.
Cũng rất là hay anh. Nói chung ra thì uống cà phê thì chúng ta phải thấy là nó có rất là nhiều những cái thành phần, những cái người mà đi ra họ ngồi uống cà phê, hay hoặc là họ đến với cà phê trên cái phương diện gì. Cà phê đem lại chúng ta những cái lợi ích gì thì chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết, và đôi khi họ ra họ uống vì họ phải uống cà phê, không uống cà phê không được. Tính phải gọi là trở thời gian lâu lâu, thiệt là lâu rồi, thì tính có một cái thói là cũng thường uống cà phê lắm, nhưng mà sau này thì cũng đỡ bớt đi, uống trà thì nhiều hơn. Đó, không phải mình nói là mình già, mình lớn tuổi, nhưng mình chiêm nghiệm, mình thấy mình không có thời gian nhiều để mình nhấp ly cà phê. Với lại cái cơ thể của mình khi mà mình dung nạp vô nó đầy đủ rồi thì hình như là nó chỉ còn có một cái chút gì đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Nói về cà phê của ở Việt Nam cũng như là cà phê ở cái nước ngoài thì những cái dạng, những cái hình thức khi mà chúng ta ngồi uống ly cà phê chúng ta thấy nó cũng khác hẳn. Một khía cạnh nhỏ nhỏ chắc có lẽ là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính. Cà phê phải gọi là ở Việt Nam thì nó cũng có chia ra hai thành phần, họ đến họ để relax và họ đến để mà họ tán gẫu hay sao. Họ có thể họ ngồi đồng dăm 3 tiếng đồng hồ bên một ly cà phê 3-4 cái ấm trà, cái đó là cái chuyện bình thường. Ê, hết bình trà cái ấy, cho thêm bình trà mới đi bà chủ, ông chủ, hay hoặc là sao đó, hay hoặc là như thế nào. Còn bên đây thì phải gọi là chúng ta chỉ biết là vô, chúng ta tự phục vụ cho mình lấy ly cà phê, sau khi mình đã order rồi, mình ra, mình ngồi. Nếu mà có bạn bè thì mình ngồi, mình nói chuyện với bạn bè, dăm 3 câu, rồi chúng ta lại tiếp tục cái công việc của mình. Đó, hay hoặc là chúng ta cầm cái ly cà phê lên, uống một vài hớp xong xuôi, nhìn qua, nhìn lại xong xuôi, rồi mình bỏ, mình đi ra xe để mình làm những công việc của mình. Công việc tất bật hối hả của cuộc sống cũng không cho phép chúng ta trong những ngày thường chúng ta ngồi chúng ta uống cà phê mãi được, giống như kiểu mà người Việt Nam mình nói là ngồi đồng để mình ngồi uống cà phê, thì bên đây phải gọi là cũng có, Hoàng Tính phải thấy là cũng có trong những cái tiệm cà phê ở trong khu vực của chúng ta, nhưng mà cũng có đa số thì họ đều pick up cái ly cà phê lên làm vội làm vàng công chuyện, bởi vì trăm công nghìn chuyện làm sao mà hết được những cái chuyện ở tại xứ sở Hoa Kỳ này, khi mà cơm áo gạo tiền lúc nào nó cũng bùa vây của chúng ta, đúng không anh? Còn ở bên Việt Nam thì khỏi phải nói rồi, có thể mình ngồi mình uống ly cà phê dăm 3 tiếng đồng hồ mà mình cũng không khe nữa, mình cũng không có lo cái vấn đề và gọi là quan tâm đến, miễn sao có vừa đủ có cái ăn ở trong ngày là được rồi. Hay hoặc là chúng ta ngồi chúng ta uống cà phê để mà chúng ta có thể chúng ta chạy một cái affair nào đó, hoặc là chúng ta cũng dư giả gì đó, chẳng có công việc gì để làm, tức kêu là nhàn rỗi, mình ngồi mình uống cà phê, mình nhâm nhi ly cà phê, đâm ra nó thành một cái thú và cũng kéo theo một cái phong trào người ta ngồi đồng, người ta uống cà phê tại Việt Nam. Đó là những cái thiện nghĩ của Hoàng Tính thôi, nếu mà có gì sai trái thì quý vị thông cảm cho nha. Rồi mời anh.
Dạ thưa anh Hoàng Tính, đúng như anh đã trình bày, nhưng mà Đạm thì có ý kiến riêng của Đạm. Cái này thì nhân cơ hội này mình cũng mượn gió bẻ măng luôn. Tại vì đàn ông của chúng ta đó, đàn ông nói riêng ra bây giờ đây là tiếng nói tha thiết, xin mấy quý bà, mấy quý cô, mấy quý vợ, mấy quý chị em phụ nữ thông cảm cho cánh mày râu của chúng tôi. Chúng tôi bên này ngoan lắm, đàn ông hải ngoại này ngoan lắm, chỉ biết làm xong là thật sự cái cuộc sống của hải ngoại là cuộc sống của family. Cho nên bên này đi được anh, đi nhậu thì thật sự nếu mà thật sự mình yêu quý cái gia đình của mình đi nhậu thứ nhất là không có thời giờ đi nhậu, thứ hai là ngày nào. Thứ hai nữa mà uống nhậu một hai chai bia mà lỡ được cảnh sát bắt được cái DUI thì nó quá là phiền toái. Cho nên cái phần hầu như đàn ông hải ngoại này, mình nói đàn ông hình như là phần trăm là cái phần mà nhậu nhẹt bê tha ngồi đường lê cà là coi như gần như không có rồi. Vậy thì chúng tôi, đàn ông chúng tôi có cái gì đây, thưa có cái gì anh chị phải em phụ nữ? Chúng tôi không có một cái thú nào hết. Thì bây giờ chỉ có cuộc đời mà, con người cần phải có một cái thư giãn, có một cái khoảng riêng của mình, có một cái chỗ mình để mình nạp cái năng lượng. Thì cà phê là mình nghĩ là một thói quen lành mạnh nhất. Chúng ta ngồi trong quán cà phê không có chân dài, chân ngắn gì hết, toàn là đàn ông. Anh em chúng ta ngồi tán gẫu gió rồi xong một hai tiếng đồng hồ, nên ngày chủ nhật còn không 5-7 bữa, 5-10 phút ly cà phê tay bắt mặt mừng là có cái social life. Đó là cái cuộc sống cà phê của hải ngoại. Chúng ta có thể có connection vui vẻ, rủ đi câu, rủ đi đá banh, rủ đi những cái việc khác, hoặc là ok ngày mai tới nhà hết mình cắt cỏ giùm. Đây cái mình nghĩ của cà phê trong vậy thì thật sự là một cái lành mạnh nhất. Thứ nhất nó rẻ hơn đi nhậu, nó có thời gian để người đàn ông có chỗ để mình social life, cuộc sống của mình. Thì đó là cái tâm lý của cái tâm tư của Đạt. Cho nên mình nghĩ đi uống cà phê thì tất cả các chị em phụ nữ, các bà vợ đều là ủng hộ hết. Đi nhậu thì mấy bà còn lầu nhậu lèo nhèo chứ buổi sáng sớm sáng bãi đi cà phê để uống cà phê ở nhà, và cà phê ở nhà thì cũng là một cái, mình nghĩ đó là một cái điều hay. Rồi chương trình và cà phê và cuộc sống, tức là tới cà phê thì có những cuộc sống xung quanh mình có thể hiểu được. Ví dụ ngày thất điệp đi lang thang ở ngoài quán cà phê, maybe bạn nói something somehow, thì đó là cà phê của đàn ông của hải ngoại chúng ta đây. Thưa anh Hoàng Tính, thì trong quán cà phê thì nó có nhiều nó giống như ở Mỹ thì nó có cái barber shop. Anh học tính qua cái phim barber shop đó, thì cái cuộc sống nó quanh cái barber shop, chuyện này chuyện kia nó quanh cái quán cắt tóc của người đàn ông. Thì quán cà phê là một gian sơn riêng của chúng ta chị em phụ nữ cũng hay, nhưng mà mostly mình thấy quán cà phê ở Việt Nam, không nói Starbucks thì đàn ông đàn bà nó Mỹ thì nó không chung rồi, mình nói riêng cái quán cà phê Việt Nam đây thì mostly như Lee Sandwich ở Dallas thì mostly chủ nhật, thứ bảy, chủ nhật chị em có thể thấy gần như là 80% là anh em đàn ông chúng ta ngồi bạn bè chúng ta ngồi tán dóc, ngồi tán gẫu với nhau chỗ sinh hoạt, cái supply để cho mình giải tỏa những cái áp lực ở nhà, vợ nó quýnh quá, vợ nó chửi quá, ra đây ngồi ha, vợ nó bắt bắt ngà, vợ nấu cơm rửa chén cả tuần không ai biết, ra đây ngồi rắc chân lên ngủ nhìn trời trăng mây gió cho nó, không biết là anh Thổi Tấn sao chứ cảm giác rửa chén nó giặt đồ à đuối quá, cho nên sáng cứ cầu mong sáng chủ nhật cả sáng thứ bảy lũ ra ngoài con ly sandwich ngồi đó uống ly cà phê, ngồi tán dóc với bạn bè, mình có thể chém gió trên trời dưới đất, trời trăng mây gió. Thuận Tính ngày hôm nay thì cảm ơn Thuận Tính cái Thương Nga để cho cơ hội này, ai chị thương cho cơ hội này giải tỏa cái stress cho con người của mình, tại vì ở nhà cả tuần rửa chén quét nhà mệt quá, đúng quá Thuận Tính.
Mỗi người có một cái tâm trạng, mỗi người có một cái khắc khoải riêng của bản thân của họ. Nếu mình nói uống cà phê thì không phải chỉ cách đàn ông của chúng ta uống cà phê không đâu. Các chị em phụ nữ cũng thưởng thức cà phê cũng rất là dữ dội lắm mà nha. Sáng mà tôi không có ly cà phê tôi không có chịu được đâu, phải không quý chị em? Nói về cái cà phê và cuộc sống, chúng tôi thấy cái ý nghĩa của cà phê với cuộc sống nó muôn màu, muôn vẻ lắm. Giống như tất các loại cà phê mà chúng ta khi bước vào một cái tiệm cà phê, dù cho đó là một cái tiệm Starbucks hay hoặc là cái tiệm ly sandwich đi nữa, thì tùy theo cái cách mọi người thưởng thức cũng như là cái cách cảm nhận cái hương vị của cà phê nó như thế nào. Nó có muôn màu, muôn vẻ của các loại cà phê, cũng muôn màu, muôn vẻ của những cái người họ yêu chuộng những cái loại nào để họ đến với những cái loại cà phê mà họ yêu thích lắm. Có thể là hoàn tính cũng hơi bay bướm khi mà mình nói chuyện lắm như vậy, nhưng thật sự ra khi mà mình nói chuyện bên ngoài thì nó rất là bình thường anh em lắm, nhưng mà trong đầu của hoàn tính hình như nó cũng có hoa bướm, nó cũng có ra, nó bật phát nó rất là nhiều những cái điều mà khi mà mình ngồi mình nhâm nhi cà phê, mình nhìn lại cuộc sống, nếu mà mình tinh tế chút xíu thì mình cũng có thể mình nhận ra cái cà phê và cái cuộc đời này nó có sự một cái sợi dây nó liên kết đó. Những cái vị ngọt của nó, cái vị đắng của nó chua cay từ cái ly cà phê, chưa tính những cái loại cà phê mới sau này nó ra đi, rất là nhiều những cái dạng cà phê, thì chúng ta sẽ thấy được nó giống như là một cái biểu trưng cho những cái sự rắc rối mà mình phải gặp phải trong cái cuộc sống, những cái biến cố trong cái cuộc đời, hoặc là cái hương vị cay cay, đắng đắng, ngọt ngọt, bùi bùi trong cái chuyện tình cảm, đó là những cái biến cố mà chúng ta gặp phải. Có những cái hương vị này thì tùy theo những cái thưởng thức mà chúng ta có thể có những cái cung bậc, những cảm xúc phải gọi là khó tả khác nhau của từng người. Nó có thể đó là những cái cảm xúc thăng hoa khi mà ghi dấu một cái kỷ niệm nào đó khi mà chúng ta hớp một cái ngụm cà phê. Nó cũng có thể nó là những cái nốt thăng trầm mà chúng ta muốn quên lãng đi trong quá khứ đi, uống một ly cà phê cho nó quên đi những cái nỗi buồn đó đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm cách để mà chúng ta giải quyết những cái vấn đề rắc rối này cho nó tốt đẹp hơn, thì chúng ta có thể chúng ta làm cho cái tâm hồn của mình nó luôn luôn nó thanh thản, nó luôn luôn trong sáng. Khi mà chúng ta sáng sớm chúng ta ngồi bên tách cà phê và chúng ta chiêm nghiệm lấy cuộc sống, thì chúng ta cảm thấy cái cuộc đời này nó đẹp làm sao, đúng không anh?
Đúng anh, nhưng mà nó lại có cái cạnh riêng, thì đó là cái suy nghĩ, cái để mà cái động lực để mình uống cà phê, tức là cái suy nghĩ mình cà phê để mình thư giãn, để mình unlock, mình có một trong hàng tuần mình có cái khoảng khắc riêng của mình, của cánh đàn ông của mình. Nhưng mà chứ gì bao hôm trước đã mà gọi người bạn chủ nhật đi uống cà phê không được, tại vì vợ nó bắt dặn đi chợ, tại vì hôm nay nấu phở, vợ sáng sớm vợ mới dặn đi chợ rồi, thì mấy anh em trong cà phê wow cái thằng sầu ạ. Thì anh nghĩ trong quán cà phê thì nhiều đề tài lắm, cái là ngồi không để nói cái đó. Thì anh nghĩ cái câu sợ vợ, đàn ông sợ vợ như thế nào vậy thưa ông? Thưa các anh chị em, anh ngoài kia, ví dụ như bây giờ mình uống cà phê đi, mình chỉ cần người bạn thân thường thì đúng ngày chủ nhật thì sáng sớm 8 giờ sáng chủ nhật là tự mình hay uống cà phê họp, tại vì cả tuần đi làm rồi gặp nhà anh em có chút xíu uống cà phê nói chuyện chơi trên trời dưới đất. Gọi nó nói ngày hôm nay tao đi chợ rồi, vợ nó bắt đi mua nấu phở quá rồi, hôm nay kêu thằng sao vợ bây giờ vợ không đi thật sao à. Thì mỗi người có một ý kiến, thì đầu tiên khi mình thần tính hỏi nếu mà đặt được vậy như vậy thì anh nghĩ cái đó là sợ vợ hay không, vào sợ vợ thì nó tốt như thế nào và nó hại như thế nào, thưa anh Hoàng Tính? Và thưa tất cả các anh chị em và kia, xin anh mấy cái đắng siêu vinh, mấy cái đại ca của mình có ý kiến gì thì đại ca xin gọi vào cho em rửa tay, em ngồi em nghe, em học hỏi rất là nhiều. Thưa các anh chị em ngoài kia.
Khi mà anh nói như vậy ha, cho anh tính dạ nói rồi. Một câu nha, trước khi mà
dạ rồi.
Trước khi
dạ
mà
rồi.
Trước khi mà
nó thật nha, nó thật nha, nó thật nha, nó thật nha, nó thật nha. Rồi đó, chương trình cà phê cuộc sống là đem tất cả sự thật tới cho cả anh chị em, mặc dù thật sự có nhiều hơi đắng chút xíu, hơi cay chút xíu, hơi chua chát chút xíu, nhưng mà sự thật bao giờ cũng là sự thật, và người ta thích nghe cái sự thật hơn tất cả những lời ngọt ngào khác. Thưa anh,
nếu mà nếu mà quý vị nào anh em bè bạn, cô có chú có ông có bà có biết được Hòa Tính, gia đình Hòa Tính thì biết Hòa Tính là người đàn ông như thế nào. Trong cuộc sống rất là nhiều người phải gọi họ có một cái cảm giác là họ coi thường những cái người đàn ông, những người đàn ông mang danh là sợ vợ. Mà thường thì họ có quan niệm, họ cho rằng những người đó vô dụng, không có đáng là đàn ông. Nhưng tuy nhiên đối với Hòa Tính trên thực tế thì người đàn ông sợ vợ đó lại là những cái người mà có một cuộc sống thành công, có cuộc sống hạnh phúc. Đa số quý vị đồng quan điểm với Hòa Tính đúng không quý vị? Quý vị đang nghe, quý vị đồng ý không? Người đàn ông sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc sống hôn nhân không phải là bất tài, mà là một cái loại nhượng bộ khôn ngoan. Đó là một cái nền tảng cho cái hạnh phúc gia đình của mình, cũng như là của cái thành công, của cái sự nghiệp, không phải cho chính bản thân mình, cho con của mình, cho vợ của mình. Thưa quý vị, có thể là hình ảnh của người đàn ông sợ vợ nó như thế này nè. Vợ mà la lên cái, chồng im không có nói. Vợ mà giận lên cái, chồng cười cười nịnh nịnh. Vợ mà mất bình tĩnh cái, chồng nhún nhường lại. Tất cả những cái gì nó đều trái ngược để đem làm gì? Đem đến một cái sự quân bình trong cái cuộc sống của mình. Nha, ha. Đó. À, khi mà một người mà giống như kiểu mà cái lửa mà còn bỏ châm thêm dầu nữa thì còn gì mà nói nữa. Một gia đình khi mà quý vị xác định với nhau mình là của nhau, mình phải đi với nhau trong suốt cả cái cuộc đời này, một câu nhiện chín câu lành. Thưa quý vị, có thể những đàn ông gia trưởng không chấp nhận những cái điều Hoàng Tính nói, nhưng nếu mà vượt qua khỏi cái vấn đề gia trưởng thì quý vị cảm thấy mình làm được gì khi mà mình lớn tiếng với một cái người phụ nữ, phải nhẫn nhục, phải nhìn nhọt với tất cả những cái gì mà lớn tiếng của người chồng hay không? Hay hoặc là hai người cần phải hòa thuận với nhau? Quan niệm do nhỏ thôi của Hoàng Tính với cái vấn đề mà anh kêu đặt ra là vấn đề sợ vợ của anh. Với anh thì như thế nào?
À, thứ nhất khi nào anh là bà xã, anh có nghe câu chuyện của anh đang tâm sự
chắc
của anh
không? Chắc có, chắc có anh.
Vậy nhất chronic của anh năm nay tới 1000 điểm mà.
Học everyday, everyday 1000. Everyday 1000 point.
Yeah. Thực sự thưa anh Hoàng Tính thì người đàn ông châu Á của mình đó, là xưa nó mạnh những người mà gọi là cổ hủ lạc hậu đó, bây giờ cũng gia trưởng, tức là chồng chúa vợ tôi. Cái đó ngàn năm nay tờ phong kiến tờ lạc hậu nó đè nặng lên cái tư tưởng của người đàn ông châu Á Việt Nam, nhất là đàn ông người Tàu, người Việt và người Korea. Thì cái văn hóa chồng chúa vợ tôi, nghĩa là Tàu đây thì thật sự cái đó nó gọi là lạc hậu rồi. Nhưng mà để mà giải quyết những cái vấn đề đó, nó cần một thời gian dài và cần một cái sự suy nghĩ riêng. Thì nếu mà ai khôn ngoan bảo vệ cái hạnh phúc của mình đó, thì mình nghĩ người đàn bà Việt Nam ngày hôm nay, dù ở Việt Nam hoặc là về ở Mỹ, người ta cũng sinh hoạt, cũng làm việc, cũng y như mình, cũng có công việc nhiều khi có nhiều hơn mình đó. Đi ra làm ở ngoài đường, đặc biệt là mấy chị em làm nail, 12 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ làm ở trong tiệm nail. Đi về còn lo cơm áo, lo nấu cơm, lo giặt giũ cho tất cả mọi thứ hết. Thì nếu mà thật sự tình yêu là bê trên hợp tác giữa hai người, tại vì gia đình là một cái nền tảng, một cái góc nhỏ của xã hội. Nếu gia đình thì mình sẽ khó, xã hội sẽ khó phát triển, đúng không? Mà trong một cái gia đình mà người ta đã nói là thuận vợ thuận chồng, tát nước biển đông cũng cạn. Nếu mà ai may mắn mình hiểu được, mình thông cảm được cái người bạn đời của mình, người phụ nữ của mình sống chung với mình, mình chia sẻ, thấy người phụ nữ đi làm mười mấy tiếng đồng hồ về nhà lo cơm áo, bếp núc cạo tiền, thì người đàn ông hải ngoại rất là giỏi. Mình thấy rất là người đàn ông Việt Nam vẫn đi chợ, bọn mình vẫn đi chợ, anh Hồng Tính vẫn đi vô chợ, vẫn đi chợ mua cá mua đồ nấu ăn, tức là mình những công việc của phụ nữ Việt Nam làm mình vẫn làm được. và nhiều khi mình làm tốt hơn nữa, mình chia sẻ được những cái phần đó. Thì cái đó mình nghĩ cái đó, nếu mà trong khía cạnh là mỗi xã bỏ thêm bằng giấy, như ví dụ như mấy bà già như bà ngoại của mình cho má mình hiểu của mình đi, mình tới mình thấy ủa thấy thằng cháu trai hay cháu ngoại của mình nó đi chợ, nó giặt giũ cho má, con vợ nó ngồi nhà coi tivi ha, thì tự nhiên người bảo nó wow,